Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính thưa Tổng hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đây là lần thứ hai chúng tôi có mặt tại nhà hàng Đông Đô, chợ Sa Pa, thành phố Praha. Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc nói riêng và tại Đông Âu nói chung, định cư làm việc và sinh sống tại đây đó bắt đầu bằng con đường hợp tác lao động. Trước khi hợp tác lao động định cư và làm việc dài hạn tại đây đó, thì phần lớn cộng đồng Việt Nam tại Đông Âu đều được học về triết học Marx Lenin. Có rất nhiều điều chúng ta được giải thích về bản chất của đạo Phật mà vào giai đoạn đó, tức cách đây 3 thập niên đó, do vì các dữ liệu Phật học chưa được đầy đủ, phần lớn đã ngộ nhận về đạo Phật. Nhân đây thì thầy xin chia sẻ đề tài 10 ngộ nhận về Phật giáo. Mục đích của buổi chia sẻ này nhằm giúp cho chúng ta điều chỉnh lại các nhận thức sai lầm mà do thiếu dữ liệu hoặc là thiếu kiểm chứng, rất nhiều người yêu quý mến đạo Phật đó đã khó có thể đi một bước kế tiếp là chánh thức trở thành những người học trò của Đức Phật, mà về bản chất đó Ngài xứng đáng là thầy của chúng ta. Các nhà minh triết, các khoa học gia vĩ đại đều phải tôn kính Đức Phật. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, Liên Hợp Quốc đã chính thức thông qua, không có phiếu chống, việc thừa nhận ngày trăng tròn tháng Vê Sắc, tương đương rằm tháng 4 âm lịch, là ngày tưởng niệm 3 sự kiện trọng đại của Đức Phật: đản sinh, thành đạo, nhập niết bàn. Đồng thời xem đạo Phật là một truyền thống văn hóa ca ngợi và cổ suý cho hòa bình. Lãnh đạo của Liên Hợp Quốc ngoài thành viên Tích Lan thì còn lại đều là những người thuộc các tôn giáo khác, nhưng lại đồng thuận đề xuất của Tích Lan ghi nhận cuộc đời của Đức Phật như là bài học của hòa bình thế giới. Hẳn nhiên không phải là sự tình cờ, lại càng không phải để lấy lòng đạo Phật. Các lãnh đạo của Liên Hợp Quốc sau khi nghiên cứu về bản chất các tôn giáo thấy rất rõ nền minh triết được Đức Phật khám phá và truyền bá đó có lợi ích cho đời sống nhân sinh trong bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển bền vững. Rất tiếc cho đến đầu thế kỷ 21 này, đây đó vẫn còn rất nhiều người ngộ nhận về bản chất của đạo Phật. Và sau đây chúng ta cùng phân tích để tháo mở các ngộ nhận này. Ngộ nhận 1, cho rằng Phật giáo là tôn giáo tích hợp Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo có trước đạo Phật ra đời khoảng 2000 năm và là tôn giáo chủ trương đa thần, tức ngoài việc thừa nhận Brahma, Phạm Thiên Sáng Thế, những người theo Bà La Môn giáo còn thờ phượng vài chục ngàn thần linh khác nhau. Trong các truyền thống Bà La Môn, trong các truyền thống đa thần giáo, thì Bà La Môn giáo là tôn giáo thờ các vị thần linh nhiều nhất trên toàn cầu. Hậu bán thế kỷ 19, các nhà Bà La Môn giáo cấp tăng thích sử dụng từ Hinduism để chỉ cho truyền thống tôn giáo cổ xưa, mà dịch nôm na trong tiếng Việt là Ấn Độ giáo. Cách chơi chữ này đó nhằm đồng hóa tất cả các tôn giáo xuất phát từ Ấn Độ thuộc một chi nhánh của Bà La Môn giáo, và mặt khác đó, muốn cho người ta quên đi hình ảnh bản chất của Bà La Môn giáo cổ xưa. Đạo Phật không thích hợp Bà La Môn giáo vì về phương diện thế giới quan á, Bà La Môn giáo chủ trương Thượng Đế gồm có ba bộ mặt: bộ mặt sáng thế, tức Brahma, Phạm Thiên sinh ra con người và dẫn dắt; bộ mặt duy trì sự sống, tức Vishnu; và bộ mặt hủy diệt sự sống, tức Shiva. Do vì nắng tạo hình tượng Thượng Đế qua ba góc độ: khai sinh sự sống, duy trì sự sống và hủy diệt sự sống, con người được nhồi sọ tôn thờ Brahma như là đấng sáng thế. Đức Phật là người đầu tiên khai tử Thượng Đế và các thần linh, vì theo Ngài, Thượng Đế được hình thành bởi nỗi sợ hãi và thiếu kiến thức về bản chất của mọi sự vật vận hành trong vũ trụ bao la này. Đứng trước các hiện tượng như sóng thần, động đất, dịch bệnh, chết chóc, con người cổ đại của Bà La Môn giáo nghĩ rằng đó là sự trừng phạt của ông Thượng Đế. Về phương diện xã hội, Bà La Môn giáo chủ trương gồm có bốn giai cấp: sát đế lệ, trưởng quản về chính trị và quân sự; Bà La Môn trưởng quản về tôn giáo và giáo dục độc quyền; thương gia trưởng quản về các loại hình kinh tế và vận hành đất nước qua kinh tế; và thủ đà la, những người nô dịch. Ba giai cấp trên một cách vô điều kiện. Họ đã cố tình lý giải bốn giai cấp đó như là một sự phân chia chức năng lao động, mà trên thực chất đó chỉ là một chiêu bài chà đạp nhân phẩm của con người và bóc lột sức lao động của các thành phần thấp kém hơn ta. Nhân dân thực tế, họ đã tạo ra các bất công xã hội và bất bình đẳng giới. Đức Phật chủ trương học thuyết bình đẳng về phương diện pháp lý, đạo đức, xã hội và tâm linh. Đức Phật cũng là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại đề cao vai trò nữ giới, và Ngài là người đầu tiên thiết lập một giáo đoàn ni, mà vào thời điểm đó, đó là một điều rất xa lạ đối với toàn cầu, mang lại cái quyền bình đẳng cho chị em phụ nữ nhằm góp phần làm cải thiện đời sống hạnh phúc của gia đình và toàn xã hội nói chung. Hai khác biệt căn bản này cho chúng ta đi đến một kết luận rằng đạo Phật không thể tích hợp các học thuyết, quan điểm, tư tưởng từ thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan của đạo Bà La Môn. Nói cách khác là kể từ khi đạo Phật có mặt tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, đạo Bà La Môn hoàn toàn mất chỗ đứng. 8 trong số 16 vị vua thuộc 16 tiểu bang Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ đã tình nguyện trở thành đệ tử Đức Phật. Hàng trăm các tướng lĩnh và các quan lớn trong triều đình đã trở thành đệ tử của ngài, và hàng vạn các tín đồ thuộc các tôn giáo đương thề với đạo Phật đã trở thành những người đi theo con đường minh triết của Đức Phật. Nếu đạo Phật tích hợp từ đạo Bà La Môn, có lẽ người ta đã không phải làm cái việc đó, vì nó là một chi nhánh, một phần là tổng hợp, một lai tạo, một mô phỏng, một sự bắt chước, thì chắc chắn rằng là đạo Phật đã không có được một cái sức thu hút và làm cho mọi thành phần, từ vua chúa cho đến các nhà chính trị, các nhà tư tưởng, các nhà tôn giáo, các triết học gia, rồi các thương gia và các nhà tri thức đến với đạo Phật và trở thành những người truyền bá nền minh triết đạo Việt Nam. Đại diện cho những người có quan điểm đạo Phật là tích hợp Bà La Môn giáo đó, là các triết gia Bà La Môn giáo. Mục đích làm việc đó là để khuyến dụ những người tín đồ của họ, thay vì đi theo đạo Phật đó, thì giữ nguyên với tôn giáo gốc của mình, vì đạo Phật chỉ là một phần nhỏ, một bộ phận tích hợp thôi. Ngày nay đó thì những nhà Bà La Môn giáo cách tân cho rằng đó, Đức Phật là hóa thân thứ 9 của thần Vishnu, tức là một trong những hóa thân của Thượng Đế. Khi liệt Đức Phật là hóa thân của Thượng Đế đó, thì những người thiếu cơ hội nghiên cứu sẽ thấy rất rõ, thay vì theo Đức Phật trở thành tín đồ của một chi nhánh, thì người ta đi thẳng và theo đạo Bà La Môn là tôn giáo gốc. Cốt lõi của vấn đề quy kết đó nằm ở chỗ cải đạo rồi. Do vậy những gì là bản chất của đạo Phật chúng ta không thể nào thay đổi được, và quan điểm cho đạo Phật là tích hợp chắc chắn là không có chỗ đứng. Ngộ nhận hai, cho rằng đạo Phật là đồng nguyên với Nho giáo và Lão giáo. Học thuyết Tam giáo đồng nguyên có mặt tại Trung Quốc vì trước khi đạo Phật du nhập vào Trung Quốc vào năm 68 sau Tây lịch, thì tại nước này đã có hai tôn giáo nội tại, đó là Khổng giáo và Lão giáo. Khổng giáo thì dựa vào Tứ Thư và Ngũ Kinh. Tứ Thư gồm có Đại học, Trung Dung, Luận Ngữ và Mạnh Tử. Ngũ Kinh thì gồm có Kinh Thư, Kinh Thi, Kinh Lễ, Kinh Dịch và Kinh Xuân Thu. Dựa vào chín tác phẩm này, toàn bộ nền tảng triết học của Nho giáo được hình thành. Và triết học đó đã nhấn mạnh đến hai phương diện. Thứ nhất đó, là một hệ thống chính trị xã hội. Và thứ hai đó, thì họ chủ trương cái con đường tu thân theo khuynh hướng tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Lão giáo là tôn giáo dựa vào hai tác phẩm chính. Thứ nhất là Đạo Đức Kinh của Lão Tử, và thứ hai là Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Bản chất của đạo này đó là nhằm hình thành ra một học thuyết về vũ trụ luận hoàn toàn không lệ thuộc vào Thượng Đế. Lão giáo không đề cập đến luân hồi, tái sinh, thiên đường, địa ngục, thần linh. Lão giáo đề cập đến nhân sinh và kêu gọi mọi người đó luyện đơn, giữ gìn tinh khí thần, rồi phát triển khí công, trở về với các nguyên lý thái cực, âm và dương, để sống một đời sống phù hợp với thiên nhiên. Lão giáo là một nền minh triết ẩn thế và xa lánh cuộc đời. Như vậy về bản chất đó, thì đạo Phật không thể nào cùng nguồn gốc với Nho giáo và Lão giáo. Nho giáo thì tin vào ông trời, tin vào số phận an bài theo công thức bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới đạo Phật thanh cao. đang khi Đạo Phật khẳng định rằng vận mệnh của con người là kết quả của tự do ý chí và các hành động liên hệ đến tư duy, lời nói và việc làm. Về học thuyết xã hội học đó, thì Đức Phật dạy một nền tảng rất là vững chãi trên các tương quan, bao gồm quan hệ cha mẹ và con cái, vợ và chồng, bà con huyết thống, thầy cô giáo và học trò, chủ lao động, người hợp tác lao động, nhà nước và công dân, người làm công tác tâm linh và các tín đồ. Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy về học thuyết nhớ ơn và đền ơn như một ứng xử văn hóa, và kêu gọi chúng ta nhớ ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc và ơn đồng loại. Đức Phật đề cao vai trò của con người và xóa bỏ cái sự nô lệ của con người vào Thượng Đế và Thần Linh. Cho nên về phương diện này đó, Đạo Phật vượt trội hơn Nho giáo. Mặc dù có một vài học thuyết đó, có vẻ như tương đạo, nhưng mà trên thực tế đó, ngoài các học thuyết đó ra thì Đạo Phật còn dạy hệ thống đạo đức học rất đặc biệt, rồi con đường giải thoát mà chúng ta không thể tìm thấy trong hệ thống chính trị và xã hội của Nho giáo. Lão giáo mặc dù tiến bộ hơn Nho giáo, không chấp nhận ông Thượng Đế, không lệ thuộc vào các thần linh, đề cập đến cái quy luật thiên nhiên mà con người cần phải trải về, nhưng bản chất của lão giáo đó, đó là tu thân theo kiểu giữ gìn sức khỏe, luyện đơn để sống trường sinh bất tử thôi, một cuộc đời ẩn dật an nhàn, và do vậy đó ít có cơ hội dấn thân phụng sự xã hội và con người. Đang khi theo Đức Phật đó, nhân bản là điều quan trọng nhất để phục vụ con người, và do đó đó làm cho con người sống trong một khoảng thời gian ngắn ngủi có thêm nhiều giá trị trong tương quan giữa mình và những người khác. Do đó không thể dựa vào một vài học thuyết mà nội dung của nó có một vài tương đồng nho nhỏ, mà chúng ta cho rằng đó, Đạo Phật cùng nguồn gốc với đạo Nho và đạo Lão. Các nhà Nho có khuynh hướng chủ trương như thế để hạ bệ Đạo Phật xuống và đề cao Nho đạo lên và Lão giáo lên, vốn là những nhà Nho có tinh thần chủ nghĩa yêu nước cực đoan. Vì đối với họ đó, Đạo Phật là một tôn giáo ngoại lai đến từ Ấn Độ. Do vì không muốn ảnh hưởng của Đạo Phật được lan rộng, cho nên họ đã đẳng thức quá và đánh đồng Đạo Phật với hai tôn giáo giống có, nhằm ngăn cản con đường đổi đạo một cách rất tự nhiên và tình nguyện của quảng đại đa số quần chúng lúc bấy giờ. Mặc dù đã nỗ lực đồng hóa, Đạo Phật vẫn chiếm đại đa số tại Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và những nơi có cộng đồng của người Trung Quốc sinh sống. Ngộ nhận 3. Cho rằng Phật giáo là tôn giáo nhất thần hay đa thần. Ngộ nhận này đó có nguồn gốc từ việc đánh giá bản chất của Đạo Phật với các hoạt động tín ngưỡng đang diễn ra tại các chùa theo mô hình của Phật giáo Tây Tạng, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên. Do vì các quốc gia vừa nêu đó, trước khi Đạo Phật có mặt đã từng có tôn giáo đa thần. Do vậy mà khi Đạo Phật có mặt trong gần 20 thế kỷ thì phần lớn các cái trường phái Đạo Phật ở các quốc gia vừa nêu có khuynh hướng hài hòa với tôn giáo bản địa và chấp nhận một số thành viên bản địa vào bên trong sinh hoạt tôn giáo của Đạo Phật. Cho nên từ đó mà nhiều người ngộ nhận rằng đó, Đạo Phật cũng là tôn giáo nhất thần hay là đa thần. Các nhà Marxist-Leninist trong giai đoạn đầu, do chưa có cơ hội nghiên cứu thấu đáo về hệ thống, về bản chất của Đạo Phật ở phương Đông, cho nên đã liệt đạo Phật vào nhóm các tôn giáo nhất thần và đa thần. Do đó đạo Phật đã có một giai đoạn sau năm 75 ở miền Nam, năm 54 ở Bắc Trung Bộ và năm 45 ở miền Bắc được xem như là thuốc phiện của quần chúng. Ngộ nhận đó đó đã làm cho đạo Phật vốn đồng hành với đất nước Việt Nam trong suốt 2000 năm lịch sử đó bị đẩy ra ngoài lề của cuộc sống. Và do đó đạo Phật trong giai đoạn đó mất cơ hội phụng sự đất nước và con người mà trong lịch sử đạo Phật đã từng làm vai trò này rất thành công. Ba thập niên trở lại đây đó thì lãnh đạo của đất nước Việt Nam đã điều chỉnh nhận thức sai lầm này và thấy rất rõ cái giá trị xã hội, đạo đức và tâm linh của đạo Phật đó góp phần cải thiện đời sống nhân sinh, góp phần bảo vệ đất nước và nhiều giá trị cao quý khác, cho nên đó, đã ủng hộ đạo Phật để đạo Phật đó có thể sánh vai với các cộng đồng Phật giáo trong khu vực và trên toàn thế giới. Đó là một sự thay đổi nhận thức và chủ trương rất có ý nghĩa. Trong kinh đó, có lần Đức Phật đã phát biểu: nếu Thượng Đế là có thật thì tôi, tức Thượng Đế, tức Đức Phật tự xưng, liệt Thượng Đế vào hạng bất công tội lỗi vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Khái niệm thế gian hư hỏng được Đức Phật sử dụng trong ngữ kính này đó là để chỉ cho xã hội bị phân chia giai cấp, con người chà đạp nhân phẩm của nhau, lợi dụng nhau, gây thương hại cho nhau, tạo ra quá nhiều bất công, rồi tạo ra các cái thiên vị bất bình đẳng giới. Cho nên trong kinh điển Pali và A Hàm chưa bao giờ chúng ta thấy Đức Phật đã phê phán và khai tử Thượng Đế như cái câu vừa nêu. Và điều đó cho thấy là Đức Phật không thừa nhận các hình thái tôn giáo nhất thật. Trong giai đoạn Đức Phật còn sống đó, cho đến ít nhất 300 năm sau khi Ngài mất đó, thì Phật giáo đó được gọi là Phật giáo nguyên chất, vẫn không thừa nhận có các thần linh. Cảnh giới sống của con người và các loại hình sự sống khác đó, được Đức Phật nêu trong giai đoạn này đó, gồm có con người và các động vật ta, không có các thần linh. Sau khi con người chết và một số loài động vật chết, nếu còn luyến tiếc tình yêu, tình cảm, gia tài, sự nghiệp, oán hận và quan cái đó, thì con người có thể bị vướng kẹt trong khoảng 49 ngày là tối đa, tất cả đều phải tái sinh. Về sau này đó, thì khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, nơi mà đa thần giáo ảnh hưởng đối với đời sống tín ngưỡng tại đây đó, thì một số thần linh của Trung Quốc bắt đầu được giới thiệu vào trong đạo Phật. Và Trung Quốc bắt đầu giới thiệu mô hình Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, và có khuynh hướng cho con người ngoài hành tinh, tức chư thiên, là các vị thần. Họ liệt Atula vào nhóm các vị thần. Đang khi đó, ở trong triết học gốc của Đức Phật đó, Atula là con người ngoài hành tinh, chư thiên là con người ngoài hành tinh, còn nhân á, tức là con người trên hành tinh mà chúng ta đang sống. Như vậy ít nhất chúng ta có ba loại hình con người: con người nhân gian, con người Atula, con người chư thiên, ở các hành tinh khác nhau, mà phước báo về môi trường sống, tuổi thọ, rồi trình độ tri thức và cái quan hệ xã hội lẫn nhau đó là có phần khác biệt. Con người là thấp nhất trong ba cảnh giới con người, tức là con người trên hành tinh chúng ta đó. Như vậy các hình thái thần linh được giới thiệu trong đạo Phật Tây Tạng là do ảnh hưởng từ đạo Bôn của Tây Tạng. Các vị thần linh trong kinh Địa Tạng là ảnh hưởng từ quan niệm tín ngưỡng, tôn giáo văn hóa của Trung Quốc. Và do vậy chúng ta không nên đánh đồng các ảnh hưởng đó với đạo Phật gốc. Chứ tôi tạm sánh ví các vị thần linh được vay mượn đó như là các dây trùm gửi bám lên thân cây bồ đề của đạo Phật. Trùm gửi là trùm gửi, bồ đề là bồ đề, hai cái này đó không phải là một. Cho nên sẽ là một sai lầm nếu ai cho rằng đó đạo Phật là tôn giáo nhất thần hay là đa thần. Vì đạo Phật đó, thấy rất rõ do mê tín dị đoan mà con người lệ thuộc vào thượng đế và thần linh, cho nên suốt 45 năm thuyết giảng đó, Đức Phật truyền chúng ta những chìa khóa trí tuệ để thoát khỏi nỗi nô lệ và đề cao vai trò nhân quyền trên nền tảng thoát ra khỏi những lệ thuộc vào thượng đế và thần linh. Ngộ nhận 4, cho rằng thiền tông, tịnh độ tông, mật tông là cốt lõi của đạo Phật. Hiện nay có thể nói trên 90% Phật tử Việt Nam, Tây Tạng, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên rơi vào khuynh hướng này. Từ thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch, và đặc biệt vào khoảng thế kỷ thứ 5 Tây lịch, thì Trung Quốc đã hình thành ra 10 tông phái lớn, chia làm hai nhóm. Nhóm tông phái dành cho giới tri thức gồm có Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Hành Thật Tông, Duy Thức Tông, Luật Tông và Thiền Tông. Nhóm tông phái bình dân đáp ứng cho nhu cầu tín ngưỡng gồm có Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Trải qua mười mấy thế kỷ phát triển đó, thì Trung Quốc còn lại ba tông căn bản, đó là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Tịnh Độ Tông chiếm đại đa số các chùa và số lượng tín đồ tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Nam Bắc Triều Tiên. Trên thực tế thì Đức Phật chưa từng chủ trương các tông phái này. Đức Phật chỉ giới thiệu một đạo Phật duy nhất qua hình thức tứ diệu đế, kêu gọi chúng ta đó phải ghi nhận nó khổ niềm đau là một hiện thực, không đào tẩu, không phớt lờ, không cường điệu quá. Sau đó chúng ta phải có trách nhiệm truy tìm nguyên nhân hoặc là tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ. Và theo Đức Phật đó, truy ra được nguyên nhân, chúng ta đã giải quyết được vấn đề khổ đau hết 50% rồi. Sau đó Đức Phật dạy chúng ta là phải tin tưởng rằng là khổ đau có thể kết thúc, sự kết thúc khổ đau là niết bàn, bây giờ và tại đây, không chờ đợi sau khi chết. Con đường để đạt được niết bàn hiện tại đó được Đức Phật gọi là bát chánh đạo, gồm có ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Về trí tuệ thì gồm có chánh kiến, chánh tư duy. Về đạo đức thì có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức. Về thiền định thì có chánh niệm và chánh định. Rất tiếc là Phật giáo Trung Quốc đã không truyền bá đạo Phật đúng với khuynh hướng mà Đức Phật đã chủ trương. Họ đã lập ra tông phái, và tông phái đó được gọi là đạo Phật Tổ Sư, vì nó ảnh hưởng bởi người lập tông, mà lập tông đó là các tổ sư của Phật giáo Trung Quốc. Nền đạo Phật Tổ Sư này ảnh hưởng từ nền văn hóa tổ tiên của Trung Quốc. Cha mẹ quan trọng hơn ông bà quan trọng hơn ông cố bà cố, ông cố bà cố quan trọng hơn ông sơ bà sơ, ông sở bà sở. Và bằng cách này đó, những người lập tông của Trung Quốc đó, chỉ giới thiệu 1-3 bài kinh pháp môn thôi. Do vậy mà trải qua nhiều thế kỷ, người ta ngộ nhận Thiền Tông là Đức Phật dạy, Tịnh Độ Tông là Đức Phật chủ trương, Mật Tông là do Đức Phật truyền bá, mà trên thực tế là không. Đây là các hình thái hoàn toàn của Trung Quốc. Dĩ nhiên là các trường phái đó cũng dựa vào một vài bài kinh trong số 30.000 bài kinh được Đức Phật giảng dạy. Nhưng mỗi một bài kinh đó, nó giống như tấm bản đồ và toa thuốc, không thể trị bá bệnh được. Do vậy mà Đức Phật phải khổ công thuyết giảng mấy chục ngàn bài kinh để giúp chúng ta tùy theo những cái tình huống nỗi khổ niềm đau mà ứng dụng các bài kinh nào cho thích hợp để giải quyết được các vấn nạn của bản thân, gia đình, xã hội quốc gia và toàn cầu. Tịnh độ tông chủ trương niệm Phật hành Phật, Mật tông chủ trương chi chú thành Phật, Thiền Công Án và Thọ Đầu của Trung Quốc chủ trương kiến tính thành Phật. Trên thực tế đó, thì những người bao gồm người truyền bá và người hành trì theo ba pháp môn vừa nêu chưa ai thành Phật. Nhưng mà chủ trương của Trung Quốc bao giờ cũng cường điệu để cho người đi theo pháp môn của mình đó, có một niềm tin rất là vững chãi, không lay chuyển. Mục tiêu chính yếu nằm ở chỗ đó thôi. Còn cốt lõi của việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là niệm thần chú Án Ma Đi Bát Di Hồng hoặc là Công Án và Thọ Đầu là để cột tâm mình vào các phương tiện đó, nhờ đó mà chánh niệm có mặt, cho nên con người sống an lạc hạnh phúc ngay thời điểm sự thực tập này được diễn ra. Nói cách khác, cốt lõi của các pháp môn Trung Quốc nói chung và Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông nói riêng là giúp cho người thực tập đạt được chánh niệm. Chánh niệm là 1/8 của Bát Chánh Đạo, Bát Chánh Đạo là 1/4 của Tứ Diệu Đế. Cho nên tu theo các pháp môn Trung Quốc, chúng ta mới đi một phần rất nhỏ và rất phiến diện từ một hệ thống triết lý đa diện và trọn vẹn mà Đức Phật đã giảng dạy. Do đó chúng tôi kính kêu gọi các quý Phật tử quay trở về với Đức Phật gốc, thực tập Bát Chánh Đạo. Để ngoài chánh niệm, chúng ta cần phải đầu tư 7 phương diện còn lại thì kết quả của sự thực tập mới nhanh chóng được. Trung Quốc đã nhồi sọ nền văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Và cũng trong cái phong trào nhồi sọ đó đó, thì người ta đã nhồi sọ nền văn hóa Phật giáo Trung Quốc vào nền Phật học Việt Nam, để cho nền Phật Việt Nam lệ thuộc gần như là trên 95% vào Trung Quốc. Lệ thuộc vào văn hóa là mắt đất nước. Văn hóa là một mặt trận để bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc. Cho nên bên cạnh việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, đất liền, vốn là thiêng liêng, người Việt Nam, Phật giáo Việt Nam, tăng ni Việt Nam, Phật tử Việt Nam phải ý thức tách rời ách nô lệ văn hóa vào Trung Quốc và văn hóa Phật giáo của Trung Quốc. Và đồng thời chúng ta cũng phải hợp tác để giảm đi và tách rời khỏi ách nô lệ vào kinh tế Trung Quốc. Nô lệ kinh tế, nô lệ văn hóa dễ dàng làm cửa ngõ để Trung Quốc tiếp tục xâm lăng đất nước Việt Nam như họ đã từng làm trên 60 lần trong 3.000 năm lịch sử đối với đất nước của chúng ta. Ngộ nhận năm, cho rằng đạo Phật chủ trương vạn vật không hiện hữu. Những người ngộ nhận này đó là do vừa hiểu sai hai học thuyết căn bản. Học thuyết thứ nhất là vô ngã trong Phật giáo nguyên thủy. Học thuyết thứ hai là tính không, tức Sujata trong kinh điển Đại Thừa. Khái niệm mà chúng ta gọi là vô ngã, nếu hiểu đúng phải là phi ngã, vì trong tiếng Pali Đức Phật dùng cái từ là Anatta. Chữ A là tiếp đồng ngữ, đứng trước Atta được gọi là ngã. Và do đó trong ngữ cảnh này dịch chuẩn xác phải là phi ngã. Phi ngã khác hoàn toàn với vô ngã. Vô đó là một phủ định từ, có nghĩa đen là không có. Vô ngã là cái tôi không có hiện hữu. Đang khi Đức Phật không hề nói như thế, không chủ trương như thế, mà Ngài nói cái tôi là một tổ hợp gồm có thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Trong chữ Hán gọi là sắc, thâm, hương, vị, xin lỗi, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Ngài không hề nói là không có cái tôi, nhưng mà Ngài nói cái tôi đó không từ đó được hình thành, không phải do Thượng Đế tạo ra, không phải là một tiến trình ngẫu nhiên, không phải từ không mà trở thành có, không phải phát xuất từ lò khí vượng, không phải do duy tâm mà ra, mà cái ngã này là một tổ hợp mang tính điều kiện, cho nên nó gọi là phi ngã. Hiểu sai khái niệm đó đã làm cho nhiều người nghĩ rằng đạo Phật chủ trương là không có cái gì hết trên cuộc đời, vì cái tôi là cái chủ thể mà theo đó đó chúng ta có quan hệ giữa ta với người, giữa ta với động vật, giữa ta với môi trường, giữa ta với thế giới. Bây giờ không có cái tôi thì những thứ này làm sao hiện hữu? Từ đó mới quy kết đạo Phật là một trong các tôn giáo chủ trương hoại diệt. Ngộ nhận khái niệm tính không cũng dẫn đến quan niệm tương tự. Trong tiếng Sanskrit, tính không là Shunyata, có nghĩa đen là sự trống rỗng. Trống rỗng đó là bản chất và thuộc tính của mọi sự vật hiện tượng. Cái bàn, cục đá hay là các vật dụng mà chúng ta thấy nó có vẻ như là đặc, cứng, có hình khối, thực ra nó được hình thành bởi các nguyên tử, phân tử, lượng tử, những đơn vị nhỏ nhất để tạo ra một khối vật chất. Và giữa chúng đó có một khoảng cách rất lớn và chúng đang vận hành với một tốc độ mà mắt chúng ta không nhìn thấy được. Như vậy, bản thân của vật chất nào cũng là một tổ hợp mang tính điều kiện. Do đó, nó có cái khoảng trống rỗng bên trong. Cũng giống như lầu 1 của nhà hàng Đông Đô này được kết nối bởi 4 vách tường. Mỗi một vách tường có chiều dài trung bình là 15 mét. Chúng ta tạo ra một cái không gian mấy trăm mét vuông là nhờ 4 vách tường. Như vậy, mỗi một cái vật thể trong đó có một cái trống rỗng. Do tính trống rỗng đó mà nó tạo ra các chức năng. Như vậy là khi đạo Phật chủ trương tính không đó, không có nghĩa là không có gì, không có gì là một đỉnh từ, mà đây là tính tương thuộc, tính nhân duyên, tính điều kiện, tính tương quan. Do đó mà mọi thứ được hình thành, tồn tại, phát triển. Hiểu sai học thuyết này, người ta có thể nghĩ rằng đạo Phật chủ trương rồi mọi thứ sẽ kết thúc, mọi thứ không còn gì nữa hết. Con người chúng ta là giả ngũ, mọi vật thể là tạm bợ trong cuộc đời. Phật giáo Trung Quốc là chi nhánh Phật giáo cường điệu quá cái nhận thức sai lầm vừa nêu, cho nên làm cho người ta cảm thấy cuộc đời này nó quá mong manh. Do đó ráng mà tu rụt, tu rị, tu gắt của kiệu như thế ngày mai mình sẽ chết vậy. Đang khi phân tích về tính rỗng không của sự vật á, Đức Phật nhấn mạnh đến cái tác dụng tích cực của nó. Do về cái tính rỗng không đó mà mọi sự vật được thành tựu, mọi sự vật được tồn tại, phát triển, ngày càng được tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên tính rỗng không đó tạo ra sự vô thường. Nhưng mà ai nhìn vô thường mà không thấy được phương diện tích cực của nó thì không hiểu được triết lý tính rộng. Đơn cử một ví dụ, tại Cộng hòa Séc, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, vào những tháng 11, người ta gieo lúa mì xuống, tuyết sẽ phủ trung bình 3-4 tháng sau đó. Vào mùa xuân á, bắt đầu tuyết tan, sáng mơ chúng ta thấy tuyết trắng pháo trên các cánh đồng, chiều về đó tuyết tan làm ửng lên một màu xanh của sự sống khắp nơi. Nếu không có những cái tháng mùa thu toàn bộ lá rơi rụng, mùa đông lạnh lẽo khô cằn, thì chắc chắn chúng ta sẽ không có mùa xuân khởi sắc, mà hoa có thể tồn tại đến 3-4 tháng trời, thậm chí nó còn ảnh hưởng tích cực đến mùa hè rất lý tưởng ở tại phương Tây này. Cho nên ai chỉ nhìn thấy được cái phương diện tiêu cực của vô thường, người đó chưa hiểu đạo Phật. Phải thấy được cái phương diện phát triển từ cái vô thường này. Ngộ nhận 6: đánh đồng tái sinh với linh hồn tái sinh. Trong tiếng Anh đó, tái sinh được gọi là rebirth, với nghĩa là một danh từ, tức là sự tái sinh. Reborn tức là một động từ, tính cái động tác tái sinh, tức là nhập vào bào thai. Từ thứ hai là reincarnation là danh từ, tức là linh hồn được tái sinh từ một cơ thể sau khi chết, chui vào bào thai của một người mẹ rồi tiếp tục sanh ra mà giữ được cái linh hồn đó. Khuynh hướng chủ trương này đó thuộc về Phật giáo Tây Tạng, qua sự hiện hữu của các vị lạc ma tái sinh từ thế kỷ thứ 8 Tây lịch cho đến bây giờ. trong các trường phái Phật giáo chỉ có Phật giáo Tây Tạng chủ trương reincarnation thôi, còn các trường phái Phật giáo còn lại chủ trương rebirth, tức là tái sinh. Trong tiến trình tái sinh đó, thì Đức Phật khẳng định trong các kinh đó, cái động tác mà con người kết thúc sự sống rồi thoát ra khỏi cơ thể nhập vào một bào thai, thì tại đây đó tâm trí của cái mầm sống mới là một cái phôi thai này đó lệ thuộc trong 9 tháng 10 ngày vào lối sống của người mẹ. Sau đó 3 tháng bú mớm, mười mấy năm trên học đường, môi trường giáo dục, tôn giáo, phong tục, tập quán, văn hóa và cái cách thức đào tạo huấn luyện của mẹ và cha cũng như những người thân trong gia đình, mà tâm thức của người tái sanh mới này đó đã bắt đầu khác biệt, cho nó không giữ cái quy nguyên khi đó mới bắt đầu nhập thai. Như vậy là Đức Phật khẳng định không có linh hồn nhập thai. Cái được gọi linh hồn đó là một cái tâm thức tái sinh sau khi chết không mất đi, rồi tồn tại dưới một thức là tổng thể năng lượng nghiệp có mặt ở kiếp sống này và nhiều kiếp sống về sau nữa, để chịu các cái kết quả trực tiếp do những gì mà mình đã tạo ra một cách vô tình hay cố ý. Còn đăng ký học thuyết linh hồn tái sinh reincarnation đó, thì lại cho rằng đó là con người tái sinh đó được duy trì bản chất đó, cho nên 7 năm sau khi qua đời, các vị lạc ma Tây Tạng đó sẽ được phục hồi chức phẩm. Lúc đó họ vừa lên 6 tuổi, trải qua các cái phương pháp và giám định, chẳng hạn như cho các ứng cử viên tái sinh đi ngang qua các vật dụng mà vị tiền thân thường sử dụng, như là cặp mắt kính cận, cái cây gậy, rồi quyển kinh. Và thường á, mỗi một vật chất á, nó tỏa ra xung quanh nó một trường sinh học. Vật dụng gì chúng ta sử dụng nhiều chục năm á, thì cái trường sinh học đó với chúng ta tương tác với nhau, tạo ra một cái cảm giác rất quen thuộc. Cho nên người hậu thân đó, dầu đã chết 7 năm trước, có cái cảm giác là thân quen với các vật dụng này và chọn đúng ngay các vật dụng đó thôi. Thì đó là khuynh hướng của Phật giáo Tây Tạng. Cho nên họ đã phục lại chức vụ của vị đó trong trường phái đó, trong ngôi chùa đó. Do vậy mà nó có hiện tượng là cha trẻ con già, là thầy trẻ mà đệ tử già. Vị lạc ma tái sinh mới 6 tuổi thôi, nhận sự đảnh lễ tôn kính của các vị lạc ma 70-80 tuổi. Mà vì họ tin rằng đó, vị lạc ma 6 tuổi này là thầy của mình, là hậu thân của một vị mới qua đời trước đó. Đó là quan niệm đặc hữu trong Phật giáo Tây Tạng. Mà từ đạo Phật gốc đó, học thuyết chuyển di tâm thức của Phật giáo Tây Tạng là có vấn đề, rồi cho rằng đó là tâm thức của vị lạc ma đó có thể thoát ra khỏi thân thể mình lúc còn sống để nhập vào một bào thai khác, hoặc là có thể duy trì cái tình trạng trung gian sau khi chết cho đến lúc nào tìm thấy được một cặp vợ chồng đang hành Bồ Tát đạo, mà việc sanh ra trong gia đình đó giúp cho mình thực tập được con đường tâm linh thuận lợi hơn và được phục hoạt cái vai trò tâm linh đó trong một truyền thống hay một ngôi chùa mà mình trước đây đã từng. Đang khi Đức Phật nói sau khi chết, những người làm nghiệp cực thiện tái sanh liền ngay lập tức, những vị lạc ma cao cấp chắc chắn phải tái sanh liền, nên đó không thể nào duy trì cái thời gian trung gian như những người khác được, hoặc trước hơn hoặc muộn hơn. Cho nên học thuyết tái sinh của Tây Tạng không phải lúc nào cũng đúng. Các vị lạc ma Tây Tạng được ghi nhận không phải lúc nào cũng là vị thật, nên nhớ điều đó. Chẳng hạn như Karma Ba thứ 17, hiện nay có 6 Karma Ba, 4 vị do 4 cao đệ của Karma Ba thứ 16 dựng lên, vị thứ 5 do Đạt Lai Lạt Ma phục hồi chức, vị thứ 6 đó tự phong ở tại Chandigarh, Ấn Độ. Và cái vị Karma Ba được Đức Lạt Ma thừa nhận đó có cái tuổi sanh ra nhỏ hơn cái ngày tháng năm mất của vị tiền thân thứ 16 đến gần 3 tuổi. Việc đó không thể chấp nhận được từ quan điểm Phật học truyền thống. Có lẽ do những cái tác động về chính trị, xã hội và Phật giáo mà người ta đã chọn vị nào là có lệ cho cái việc mà tiếp nối truyền thống của những vị trước, cho nên không phải lúc nào vị tái sinh đều là các vị thật đâu, và họ cũng không phải là các Phật sống, Bồ Tát sống, Pháp Vương sống như người ta đã đồn thổi. Vì theo quan điểm Phật học gốc đó, trong một hiện kiếp, tức là 624 trước Tây lịch cho đến khoảng 10 tỷ năm sau, chỉ có một Đức Phật duy nhất là Phật Thích Ca thôi. Trong suốt thời gian dài ngàn ấy, ai tự xưng là Phật sống, Bồ Tát sống, Pháp Vương sống, Nhiếp Chánh Vương sống đều rơi vào cái tội mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa liệt vào là tăng thượng mạng, mà trong giới luật dành cho người xuất gia đó là phạm vào một trong bốn tội nặng nhất ba la di, đó là tự ngôn chứng thánh, và người đó bị tước quyền làm tu sĩ trọn đời. Vào thời Phật vấn đề này rất gắt gao, nhưng trong lịch sử thì Phật giáo Tây Tạng có khuynh hướng khoác áo Phật sống, Bồ Tát sống, Pháp Vương sống để cho nhiều người tin theo. Ngộ Nhận Mẩy cho rằng Phật giáo cường điệu quá khổ đau, chủ trương bi quan và yếm thế. Phần lớn các nhà Marxist Leninist tại Việt Nam rơi vào ngộ nhận này vì họ không đọc bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng, kinh Tứ Thánh Đế. Trong bài kinh này Đức Phật nói có bốn vấn đề mà con người muốn giải quyết khổ đau cần phải nắm vững. Thứ nhất, thừa nhận khổ đau về thân thể thì gồm có sanh, già, bệnh, chết. Về tâm lý thì gồm có thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong mỏi mà không tội nguyện, và chấp vào cơ thể này do Thượng Đế tạo ra, do vật chất tạo ra, do duy tâm tạo ra, đều dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Đức Phật không dừng lại ở việc nhìn thấy khổ đau, Đức Phật dạy chúng ta ba vế sau đó, đó là truy nguyên khổ đau từ tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ. Rồi đối lập với khổ đau, Đức Phật giới thiệu Niết Bàn. Thấp nữa hơn Niết Bàn là có các hạnh phúc nội tỉnh do chúng ta làm chủ cảm xúc và thái độ sống. Con đường đến Niết Bàn là bát chánh đạo như vừa phân tích ở đoạn đầu. Cái sai lầm của những người gán ghép đạo Phật là đấu tố khổ đau, bôi đi cuộc sống, là vì họ chỉ nhìn thấy một phần tư của bài kinh này thôi. Đăng ký cái quy trình trị liệu khổ đau của Đức Phật gồm có bốn bước. Nó giống như là y khoa ngày nay trị liệu một con bệnh. Đầu tiên á, bác sĩ yêu cầu bệnh nhân khai bệnh. Bác sĩ sẽ không hồi tin mà dùng kinh nghiệm học của mình, kinh nghiệm trị bệnh, dùng các máy hiện đại trong y khoa để xác định đâu là nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh này. Xác định được bệnh á, thì bệnh nhân có cơ hội được sống. Có nhiều đại gia tỷ phú chết vì không biết mình bị bệnh gì. Ngày nay thì y khoa chúng ta còn bó tay với những chứng bệnh như là ung thư giai đoạn cuối, HIV, AIDS và nhiều chứng bệnh khác. Có lẽ 20 năm sau, 100 năm sau hoặc là 200 năm sau, các chứng bệnh này đó nó không còn là vấn nạn dẫn đến cái chết nữa. Khi xác định được bệnh thì bác sĩ sẽ cho chúng ta một niềm hy vọng phục hồi sức khỏe và tuổi thọ. Và muốn như thế thì bác sĩ khuyên chúng ta phải trị liệu, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, luyện tập phù hợp theo chỉ định của bác sĩ. Quy trình y khoa ngày nay bốn bước đó y hệt như là Tứ Thánh Đế: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, tin tưởng hạnh phúc và thực hiện con đường phúc bằng bát chánh đạo. Tất cả người Việt Nam cũng như người phương Tây ở hải ngoại đều phải bắt buộc bảo hiểm y tế để ngăn ngừa bệnh và ngăn ngừa cái chết, và phải khám bác sĩ định kỳ để ngăn chặn các cái cơn bệnh. Và khi chúng ta trải nghiệm qua các hệ thống bảo hiểm y tế và chăm sóc y tế tại các bệnh viện ở phương Tây, chúng ta thấy là ở đây thì con người rất khỏe, các y tá rất tử tế, người thân không phải chăm sóc, mọi thứ đó thì có y tá làm hết, chúng ta dễ dàng phục hồi sức khỏe. Và tương tự tứ diệu đế cũng như vậy. Cho nên người nhìn thấy khổ đau chẳng những không phải là bi quan yếm thế, mà ngược lại đó, chúng ta sẽ có một thái độ đó lạc quan hơn, vì chúng ta nhìn thấy được mặt mũi của nó. Và để làm việc này đó, Đức Phật khuyên chúng ta tránh ba thái độ tiêu cực. Thái độ một, phớt lờ khổ đau, vì đó là hành động liều mạng. Nhiều người không muốn nhìn mặt mũi khổ đau mình đang có, vì nhìn phát quản, nhưng mà không nhìn nó vẫn còn y nguyên. Thái độ hai, đào tẩu khổ đau, tức là trốn tránh nó. Thiếu nợ ở địa điểm A, qua địa điểm B, thay tên đổi dạng, rồi giải phẫu thẩm mỹ để ta không nhìn nhận ra mình, khổ đau vẫn còn y nguyên thôi. Đút, kẻ đồ tể của giai đoạn Khmer Đỏ tại Campuchia đã ra lệnh giết mấy chục ngàn người, sau đó trở thành một nhà giáo ẩn danh, rất hiền hậu, không giao tiếp với ai, thầm lặng, cuối cùng vẫn bị phanh phui và bị tuyên án 25 năm tù giam. Vì Campuchia đã hủy bản án tử hình và chung thân. Thái độ 3, cường điệu quá khổ đau, tức là khổ nhỏ rồi mình xích lên thành to, khổ đơn giản rồi mình cường điệu nó là một cái gì đó mà chỉ có một mình là chịu đựng thôi. Mỗi khi đối diện trước những nỗi khổ đó, người có khuynh hướng cường điệu sẽ có những lời như thế này: ôi trời ơi, tức là mình kêu ông trời mà. Còn trong tiếng Anh, oh my god, ông ấy mà nếu có thật ấy, thì có lẽ ông ấy sẽ bị loạn cái lỗ tai. Vì trên hành tinh trên 7 tỷ người, ngày nào cũng có khoảng 3 tỷ người gọi tên mình, than vãn, khóc lóc, kêu ca, khổ đau, bế tắc. Thì ông ấy có đứt bị tâm thần mất, thì chỉ tiếp xúc những cái thông tin tiêu cực thôi. Rất may là Thượng Đế không có thật, nên ông ấy được bình an. Những lời than vãn thường gắn liền với các cái động từ cảm thán, các trạng ngữ cảm thán, các tính từ cảm thán, và làm cho chúng ta đã trở thành nạn nhân của chính mình thêm nhiều lần nữa, đang khi nỗi khổ niềm đau đã kết thúc ở quá khứ rồi, ở một chỗ nào đó rồi, nhưng chúng ta tình nguyện hâm nóng lại và sống lại với đó bằng tiến trình ký ức. Do đó Đức Phật dạy chúng ta phải kết thúc khổ đau bằng buông bỏ quá khứ, bằng làm mới với hiện tại, bằng nỗ lực chuyển nghiệp, vân vân. Do đó biết khổ đau, chúng ta có cơ hội giải phóng khổ đau. Còn người không biết mặt mũi nó thế nào sẽ chết trong khổ đau. Ngộ nhận 8, tất cả đổ lỗi cho nghiệp, cho số phận an bài. Không phải chỉ có những người không hiểu đạo Phật mới quy kết Phật tử có niềm tin như thế. Trên thực tế, nhiều Phật tử tu theo đạo Phật của Trung Quốc qua Tịnh Độ Tông, Mật Tông thường có cái lối suy nghĩ rằng tất cả nỗi khổ niềm đau của tôi ở kiếp này đều là hậu quả của những nghiệp xấu của tôi ở kiếp trước, cho nên kiếp này tôi phải trả nợ. Các bà vợ bất hạnh với chồng cho rằng là tôi mắc nợ ổng kiếp trước, cho nên kiếp này tôi phải trả, và tình nguyện trả, cam tâm trả, rồi ngậm đắng nuốt cay, ngậm bò hòn làm ngọt, chịu đựng cảnh bạo lực gia đình, bạo lực cảm xúc, bạo lực hành vi và bạo lực trong thái độ và nhiều hình thức bạo lực khác. Đó là một chịu đựng tiêu cực. Trong kinh Đức Phật nói, ai có khuynh hướng lý giải toàn bộ nỗi khổ niềm đau ở kiếp này có gốc rễ quá khứ, người đó sẽ chìm sâu hơn trong khổ đau, vì người đó đánh mất trách nhiệm truy tìm nguyên nhân khổ đau ở hiện tại này. Theo Đức Phật, trên 80% khổ đau của con người là ở hiện tại này. Phật giáo Trung Quốc đưa ra một bài kệ có 4 câu làm cho người ta hiểu nhân quả trong đạo Phật là một định mệnh. Nghiệp trong đạo Phật là một sự an bài, cho nên mỗi khi bị khổ đau chi phối, người ta có đổ thừa cho nghiệp thôi, nghiệp của tôi. Hoặc là khi người ta hành hạ phụ nữ, ta nói là phụ nữ nghiệp nặng lắm, cho nên cuối cùng ta đi đọc phụ nữ, lo nhà bếp, lo vệ sinh, lo những chuyện vặt vãnh đó, mình đã đi ra xong rồi nó ta nghiệp ta nặng. Ở phương Tây đó thì chị em phụ nữ có cơ hội tự do hơn, không còn lệ thuộc vào chồng. Vai trò chị em phụ nữ cao hơn chồng, rồi nó cũng là một cái thiên cực. Như ở châu Á là nữ là quá lệ thuộc vào chồng. Cái gì là thiên cực thì cái đó không tốt. Quan hệ nào nó cũng phải có cái bình đẳng và đồng đẳng ở một số tình huống khác nhau. Chịu khó phân tích những nỗi khổ niềm đau của cá nhân, gia đình và xã hội đó, chúng ta sẽ thấy nó nằm ở kiếp này hết đó. Và phải giải quyết nó, có phương pháp, có trình tự, bằng trí tuệ, chứ phải bằng niềm tin, bằng cầu nguyện, bằng văn sinh, bằng ngẫu nhiên, bằng may mắn. Theo Đức Phật đó, thì không có bất kỳ một khổ đau nào mà chúng ta không truy ra được mặt mũi của nó, nguyên nhân của nó. Có nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân gần, nguyên nhân xa, nguyên nhân của mình, nguyên nhân tác động, còn bao gồm những thứ đó. Hãy chịu khó điềm tĩnh phân tích, chúng ta sẽ truy ra gốc rễ. Cho nên là nghiệp theo Đức Phật á, không phải là một số phận, mà nó là hành vi đó. Hành vi đó có thể bị thay đổi bởi các hành vi đối lập. Cho nên Đức Phật còn chủ trương ngoài các nghiệp, nó còn có một loại hình nghiệp được gọi là vô hiệu nghiệp. Nghiệp này có chức năng á, là vô hiệu hóa các nghiệp khác mang tính đối lập. Ví dụ như khi một người nào đó ăn thực phẩm cắt đêm, ăn thực phẩm quá nhiều dầu, ăn thực phẩm không an toàn dẫn đến bị ngộ độc thực phẩm, hay là bị lạnh bao tử, ói mửa, thì có những cách để vô hiệu nghiệp cái nghiệp đó. Chẳng hạn như ăn gừng, nuốt những cái giọt dầu xanh, cạo gió ở vùng đan điền, hoặc là xông hơi, hay là ăn đậu xanh, thì đây là những cái chất có tính năng giải độc. Hoặc là chúng ta dán salobat, dùng đèn tia hồng tử ngoại rọi vào cái vùng rốn, vùng đan điền, thì lập tức trong vòng 10 phút thôi, người bị trúng thực đó sẽ phục hồi sức khỏe. Bằng không á, họ ói ra đến độ trong cái bao tử không còn cái gì để ói nữa, ngoài nước miếng. Theo Đức Phật á, bất cứ một nghiệp xấu nào cũng có nghiệp thiện vô hiệu hóa nó được. Và tương tự, bất cứ hành động thiện nào chúng ta đã làm cũng có những nghiệp xấu và ác vô hiệu hóa đó. Do vậy, sau khi gieo trồng một hành động, chúng ta phải giữ gìn nó bằng các thuận duyên. Phần lớn các Phật tử bỏ quên cái thuận duyên này. Do vậy mà sau khi gieo rồi đó, cái nhân tốt chúng ta không có được kết quả. Tin theo nhân quả được Đức Phật dạy, chúng ta không tin vào số phận, không tin vào sự an bài, không tin vào ngẫu nhiên, không tin vào hên xui may rủi. Tất cả đều là cái tương tác nhân quả thôi. Sau khi các nhân cùng tính chất, khác tính chất, tương tác và loại trừ lẫn nhau, cái còn lại là kết quả. Như vậy kết quả là một tiến trình, chứ không phải là một số phận. Ngộ nhận 8 cho rằng Phật giáo chủ trương có địa ngục và thiên đường như các tôn giáo nhất thần và đa thần. Các tôn giáo nhất thần chủ trương có hai hình thái này, bao gồm Bà La Môn giáo của Ấn Độ, Nho giáo của Trung Quốc, Do Thái giáo của Israel, Công giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Tin lành giáo, Hồi giáo. Các tôn giáo xuất phát từ Công giáo. Đạo Bà Hai, đạo Sikh ở Ấn Độ và nhiều trường phái tôn giáo mới đều thuộc về mô típ tôn giáo này. Thì theo họ đó, chỉ có hai cảnh giới thôi dành cho con người sau khi chết, đó là quả ngục đối với những con chiên hoài đàn không tin vào sáng thế của Chúa, sự cứu chuộc của Chúa, Còn thiên đường đó là một ăn sủng tưởng thưởng cho các con chiên trong đàn, đó là tin vào Chúa về mọi phương diện và giao khoán niềm tin đó vào Chúa thông qua Kinh Thánh. 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì hình ảnh của thiên đàng và địa ngục mới bắt đầu được giới thiệu trong đạo Phật Tạng Độ. Lúc đầu đó thì những nhà sư Ấn Độ vay mượn hai hình ảnh này đó nhằm mục đích giáo dục cho hai đối tượng. Thứ nhất, đối tượng cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ, tức là thành phần xã hội đen quá dữ dằn. Tất cả các hình thức trị phạt của tù đài trên dân gian không còn độ áp phê, thì hình ảnh địa ngục vô gián trừng phạt, chảo đồ sôi bầm chặt, giết chết từ tích tắc này sang nhiều tỷ kiếp về sau, làm cho thành phần đó sợ hãi mà không dám vướng vào các hình thái tội phạm. Còn đối với những người làm thiện mà có tinh thần bi quan, chán chường, tuyệt vọng vì chờ đợi hoài mà thấy chưa chỗ quả đó, thì cho rằng có thiên đường là như là một phần tán thưởng cho người đó rất xứng đáng sau khi người đó qua đời. Và dần dà đó, cái hình thái này đã bắt đầu được sử dụng, giới thiệu, được biên tập thêm vào một số kinh điển tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch. Sau đó đó, mấy thế kỷ sau Tây lịch tại Trung Quốc. Trung Quốc là đất nước giới thiệu mô hình cực lạc và địa ngục nhiều nhất trong các trường phái Phật giáo trên toàn cầu. Chịu ảnh hưởng theo phương hướng này gồm có Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Có phương hướng tương tự đó thì Phật giáo Tây Tạng cũng thuộc về nhóm này. Và do đó, các trường phái vừa nêu có ảnh hưởng từ Trung Quốc đó, khi chủ trương thiên đàng về địa ngục đó, hoàn toàn khác với và xa lạ với lời Phật dạy gốc. Không làm gì có địa ngục dưới lòng đất, cũng không làm gì có một thiên đàng cực lạc sau khi chết. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật có đề cập đến vấn đề đó như thế này. Ngài hỏi các vị Bà La Môn chủ trương có một thế giới cực lạc sau khi chết đó, đã có ai từng đến trực tiếp trên thế giới đó chưa? Câu trả lời là chưa. Ngài hỏi tiếp, có ai đã từng lên đó sống nửa ngày hay là nửa giờ rồi quay trở về lại đây với những bằng chứng để cho chúng ta thấy việc đó chưa? Câu trả lời là chưa. Và Đức Phật hỏi tiếp, vậy có ai đã từng làm các con đường, các cái thềm thang đi lên trời để hưởng được tái sanh về cái cảnh giới toàn là cực lạc đó chưa? Thì người ta đều trả lời là chưa. Đức Phật kết luận lại, không làm gì có một thế giới mà nơi đó chỉ toàn là cực lạc mà không có cái khổ. Vì bản chất sanh già bệnh chết là khổ, chưa nói đến các cái khổ tâm lý và thái độ. Về sau này thì Phật giáo Tịnh Độ Tông của Trung Quốc á, cường điệu hóa cái mô hình Tây Phương cực lạc. Và họ cho rằng đó, đây là nơi mà con người cần tái sanh về. Đó là một cái mô hình được giới thiệu rất về sau này, khoảng thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, tức là cách Đức Phật gốc gần đến 8 thế kỷ, chính từ thời điểm Đức Phật qua đời. Mô hình này đó na ná với mô hình của Công giáo. Công giáo có thiên đàng, người Trung Quốc có Tây Phương cực lạc. Công giáo có Đức Mẹ Maria, người Trung Quốc có Bồ Tát Quan Thế Âm. Công giáo có Đức Chúa Giêsu, người Trung Quốc có Đức Phật A Di Đà. Đức Chúa có chức năng cứu rỗi, Đức Phật A Di Đà phát nguyện ai niệm danh hiệu tôi 10 lần mà không vãng sinh thì tôi không thành Phật. Hai mô hình này na ná giống nhau về bản chất. Công giáo đó thì có mặt sau Tây lịch khoảng mấy chục năm, sớm nhất là năm 33 sau Tây lịch, tức là năm mà Chúa qua đời. Tịnh Độ Tông của Ấn Độ có mặt vào thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch, và nổi trội nhất là vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch tại Trung Quốc. Chúng ta rất khó có thể xác định là Công giáo mô phỏng Đạo Phật hay là Đạo Phật Tịnh Độ Tông mô phỏng Công giáo. nó phải đòi hỏi đến nhiều nghiên cứu sâu xa hơn nữa để đi đến kết luận có dữ liệu khoa học đàng hoàng. Thì dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn nhìn thấy là cái học thuyết có địa ngục để trừng phạt kẻ xấu, có cực lạc Tây Phương hay là cực lạc Đông Phương hay là cực lạc Nam Phương, cực lạc Bắc Phương của các đức Phật, là nhằm để giúp cho những người làm thiện, làm xã hội, làm Phật sự đó cảm thấy rằng là mình sẽ có được các phần thưởng rất là xứng đáng về phương diện nhân quả, để cho người ta vững tin hơn, không bỏ cuộc nữa chừng khi bị chọt gậy bánh xe, phá đám, cản trở, gây khó khăn. Giá trị của học thuyết này ở chỗ đó. Và điều kiện để giảng sanh Tây Phương được Kinh A Di Đà nêu ra là căn lành lớn, tức hết tham sân si, công đức lớn, tức làm từ thiện Phật sự và dạng thiện công đức. Rồi nhân duyên tốt lớn là tạo điều kiện cho mọi người cùng tu. Pháp âm lớn tức là lấy dữ liệu ta bà xây dựng tịnh độ, và niệm Phật nhất tâm bất loạn. Trên thực tế, ai hội tụ được năm điều này thì nơi đó chính là cực lạc rồi. Triết lý cao siêu của Tịnh Độ Tông nằm ở chỗ đó, chứ không phải là Tây Phương cực lạc. Bởi vì khi đạt được điều đó rồi đó thì người đó ở đâu chỗ đó là cực lạc. Phần lớn đó, người theo tín ngưỡng sẽ nghĩ về cực lạc Tây Phương, người theo trí tuệ đó sẽ nghĩ năm cái tiêu chí thiết thực này đó là cần thiết cho mình và xây dựng tịnh độ trong ngôi nhà mình, nơi mình làm việc, tại chợ búa, dân dân. 10. Ngộ nhận cuối cùng là cho rằng đạo Phật chủ trương diệt dục, và điều này đã làm cho nhiều người sợ không dám trở thành Phật tử khi được yêu cầu quy y chính thức làm Phật tử. Đồng thời trong Phật giáo cũng có nhiều Phật tử tín ngưỡng nghĩ rằng là tu theo Phật là phải diệt dục, do vậy đó họ đã cấm bạn chồng và làm cho nhiều ông chồng mặc cảm với đạo Phật, sợ vợ trở thành Phật tử, cho nên đó vợ đến chùa chồng ngồi ở ngoài cổng chùa chờ đợi thôi, thương vợ, sợ mất vợ, chiều theo vợ, nhưng mà ngồi ở yên xe trước cổng chùa thôi. Đó là những ngộ nhận rất là đáng tiếc. Trên thực tế đó thì khái niệm dục ở trong đạo Phật đó nó là một cái từ đồng âm đa nghĩa. Chanda ở trong tiếng Pali có nghĩa là ước muốn, được người Trung Quốc dịch là dục. Ước muốn thì có ước muốn tốt, ước muốn xấu. Ước muốn xấu thì nó thuộc về phạm pháp, ích kỷ, nhỏ nhoi, cần phải chuyển hóa. Còn ước muốn tốt đó, bao gồm cầu nguyện thế giới hòa bình, đời sống mọi người được an lạc, sự bình an, được phát triển bền vững, đều là những ước muốn rất cần thiết mà con người có thể sử dụng để xây dựng tình người, thể hiện bằng sự quan tâm, tấm lòng rộng lượng cao thượng của chúng ta. Ước muốn này càng được duy trì và phát triển chứ không diệt nó. Người diệt nó sẽ đánh mất tình người. Kama viết bằng chữ K A M A là tính dục. Thì tính dục đó Đức Phật dạy đó chuyển hóa nó dưới hai góc độ khác nhau. Là người tại gia, chúng ta chuyển hóa tính dục bằng cách là không nắm tướng chung, tướng riêng của vợ chồng, người khác, của người khác giới phái. Đặc tính chung đó là cái biểu hiện ngoại hình của người nam, người nữ. Còn đặc tính riêng là những cái biểu hiện, ví dụ như là mái tóc, gương mặt, rồi lưng, chân mày, lỗ mũi, làn da, cái miệng, giọng nói, điệu bộ, lối ứng xử mà thường làm chúng ta bị thu hút giới tính. Thế là Đức Phật dạy chuyển hóa tính dục trong tình huống này để chúng ta hài lòng với vợ chồng hợp pháp, để đàn ông không là phòng gì phòng ba, để quý bà đó là không có thêm một người nào thứ hai ngoài chồng của mình. Thì đó là sự hài lòng biết đủ trong hạnh phúc hôn nhân. Còn đối với người xuất gia thì Đức Phật dạy nghệ thuật để vượt qua tính dục và biến năng lượng bản năng này đó trở thành hạt giống từ bi, xem chúng sinh như là một đại gia đình, thay vì chúng ta có khuynh hướng chăm sóc một mái ấm trong quan hệ vợ chồng và con cái, chúng ta hướng tâm rộng ra cho thai nhân hơn. Nó là một sự chuyển hóa chứ không phải là đè nén, vì đè nén nào cũng có giới hạn của nó. Do vậy khi ta hiểu Đức Phật không dạy diệt dục mà Đức Phật dạy chuyển hóa tích cực. Người tại gia cần phải có quan hệ tính dục để giữ hạnh phúc vợ chồng trong một tổ ấm. Người xuất gia vượt lên trên đó để trở thành những bậc chân nhân và thánh nhân. Hai con đường rất rõ ràng, và do đó là người tại gia đừng mong được giải thoát, vì việc đó sẽ không thực hiện được, ngoại trừ các vị tại gia độc thân và không lập gia đình, với điều kiện không phải họ khó tính quá, xấu quá, dở quá mà bị người khác chê bỏ, mà vì họ không màng đến. Thì trong trường hợp đó, những vị tại gia này sống một cuộc đời y hệt như người xuất gia, cho nên họ có cơ hội giải thoát. Còn có tình yêu và ái dục là còn sanh tử luân hồi. Cái quả cao nhất của người tại gia là phước báo, tài sản vật chất, là đẳng cấp xã hội, là tiện nghi. Và Đức Phật khuyên không nên nhiễm đắm trên các sở hữu đó, mà biết chia sẻ với các mảnh đời bất hạnh hơn. Do đó mà cuộc sống tại gia thật sự có ý nghĩa. Còn Trung Quốc thì cứ cường điệu người tại gia nào cũng giác ngộ được, cũng giải thoát được, cuối cùng nó trở thành tu cực đoan. Sau thời gian đó là tu rụt, tu rỉ, tu sai cách, chỉ biết niệm Phật, lại Phật, trời chú thôi, không làm việc gì hết. Bỏ bê trách nhiệm gia đình, bỏ bê dấn thân xã hội, bỏ bê tinh tấn, bỏ bê hết tất cả mọi thứ. Trung Quốc với Tịnh Độ Tông đang là nước và trường phái truyền bá thái cực này rất nguy hại, làm cho người ta quay lưng với đạo Phật, đặc biệt là giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị và giới kinh doanh. Kính thưa các quý thầy hữu tri thức, đó là 10 ngộ nhận nguy hại nhất về đạo Phật, và rất mong tất cả chúng ta điều chỉnh các nhận thức này nếu mình bị vướng kẹt vào một trong những thứ đó. Ngày nay đó thì đạo Phật Việt Nam đã có một bước nhảy vọt còn hơn đạo Phật trên thế giới, vì chúng ta có 3 hình thức kinh điển. Kinh điển in thành sách vở chúng ta đã in gần hết rồi. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam là nơi làm công việc này trong vòng 3 thập niên qua. Ngoài ra các trang web Việt Nam còn có Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt, tủ đạo Phật ngày nay.com, thư viện hoa sen.org, quản lý.com là những trang web đầu tiên trong cộng đồng Việt Nam, trong nước và nước ngoài, giới thiệu kinh điển Phật giáo dưới internet. Tủ sách Phật học.com giới thiệu đạo kinh điển Phật giáo bằng âm thanh đầu tiên trên toàn cầu. Quý vị có thể vừa nghe kinh, vừa làm việc, vừa vệ sinh cá nhân, vừa giặt giũ, vừa nấu cơm, vừa coi sóc con cháu, mà không phải ngừng các công việc gia vụ lại. Đó là cái phước báo của thời hiện đại này. Do đó nhờ đọc trực tiếp, nghe kinh trực tiếp từ lời Phật dạy, chúng ta sẽ không ngộ nhận đạo Phật nữa. Và chúng tôi tin chắc rằng là bằng con đường tiếp cận trực tiếp đó, chúng ta sẽ mạnh dạn rũ bỏ lăng kính Phật giáo từ Trung Quốc, vốn rất cực đoan và có nhiều mê tín dị đoan mà sai lầm. Có thể nói vấn đề này ra rất nhạy cảm, vì trên 95% lãnh đạo Phật giáo Việt Nam, trên 95% các ngôi chùa Việt Nam ở trong nước và nước ngoài xem các pháp môn của Trung Quốc là chân lý, bất di bất dịch, và truyền bá các khuynh hướng đó. Đa khi chúng ta bỏ dần, quên dần, mờ nhạt dần khuynh hướng gốc của Đức Phật. Xin kết thúc phần chia sẻ chính tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, Website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.